Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tham luận của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày kia, Thánh Francisco de Sales quan sát và khám phá ra một tập tục tại một vùng quê nơi ngài sinh sống. Đó là thấy một người gánh nước, thường ngày gánh đầy thùng nước về nhà. Cô luôn đặt một thanh gỗ vào trong thùng. Ngày kia, thánh nhân tiến lại hỏi, tại sao cô làm như thế? Cô nhìn thánh nhân với vẻ ngạc nhiên và trả lời, đây là chuyện thường tình ai cũng phải biết, là để giữ nước khỏi đổ ra ngoài. Rồi như để giải thích thêm, cô nói, để giữ mặt nước khỏi bị dao động. Sau này, khi phải viết thư cho một người bạn, thánh nhân đã thuật lại câu chuyện trên và viết thêm lời áp dụng như sau. Vậy khi tâm hồn bạn bị phiền muộn và xáo trộn, hãy đặt cây thánh giá vào giữa để giữ tâm hồn khỏi bị dao động và được bình an trở lại. Ý thánh nhân muốn khuyên người bạn là khi sóng gió nổi lên trong cuộc đời, thì sự hiện diện của Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài được biểu lộ qua thánh giá, có thể tạo cho tâm hồn sự quang đãng, yên tĩnh và bình an. Tại sao Chúa Giêsu lại giục các môn đệ xuống thuyền, còn Ngài ở lại một mình? Và tại sao Ngài lại phải giải tán đám dân chúng, chứ họ không tự động về nhà? Phúc âm cho Thánh Marco không đưa ra lời giải thích nào cho những câu hỏi trên. Nhưng Phúc âm cho Thánh Gioan, nơi chương 6 câu 15, đã cho chúng ta biết lý do. Sau khi đã được ăn no, dân chúng có ý định tôn Chúa lên làm vua. Đối với Chúa Giêsu, đây là một cơn cám dỗ triền miên kéo dài từ lúc Ngài ăn chay 40 ngày, mãi cho đến khi Ngài chịu đóng đinh vào thập giá. Nhưng Chúa Giêsu cực lực chống trả. Vì thế, như được trình thuật trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phải ở lại để giải thích và giải tán đám đông. Ngài muốn làm công việc này một mình, vì Ngài không muốn để các môn đệ cũng bị nhiễm tâm tình này của dân chúng. Sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, có lẽ Chúa Giêsu trình bày với Thiên Chúa Cha những vấn đề Ngài đang phải chạm trán, chẳng hạn như sự chống đối của nhóm biệt phái ngày càng lớn mạnh, lòng ngờ vực của vua Ê-rô-đê càng lúc càng gia tăng, và giờ đây còn thêm vấn đề dân chúng có ý định tạo sức ép tôn Ngài lên làm vua theo quan niệm trần thế và chính trị của họ. Trong khi đó thì gió mạnh thổi lên, và Ngài nhìn thấy các môn đệ đang phải chèo chống khó nhọc vì thuyền của họ chạy ngược gió. Vừa khi thấy các môn đệ gặp tai nạn, những vấn đề của Ngài được dẹp qua một bên, giờ cầu nguyện cũng chấm dứt và giờ hành động đã đến. Chúa Giêsu đi đến với các môn đệ để trấn an và giúp đỡ họ. Và như các tôn đồ đã kinh nghiệm, với sự hiện diện của Ngài trong thuyền, gió đã im lặng. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, nhiều khi gió cũng thổi ngược. Vì thế chúng ta phải đương đầu với những nghịch cảnh, với những khổ đau, những tham vọng, với những hiểu lầm, đố kỵ, và đôi khi chúng ta cũng phải chiến đấu với chính mình trong những cơn thử thách và cám dỗ. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải xác tín rằng trong những giờ phút sóng gió ấy, chúng ta không bao giờ phải chèo chống và chiến đấu một mình. Chúa Giêsu luôn đi đến, luôn hiện diện để giúp đỡ và ban cho chúng ta sự yên tĩnh và bình an. Đây là một thực tại được nhiều người đã, đang và sẽ kinh nghiệm trải qua nhiều thời đại, khởi đầu là các tông đồ. Với sự hiện diện của Chúa Giêsu, sóng gió cuộc đời sẽ trở nên yên tĩnh, xáo trộn sẽ trở nên an bình. Những việc khó làm được hoàn thành sung mãn, những trạng huống éo le xem ra không thể chịu đựng nổi trở nên những gánh nhẹ nhàng, những chặng đường gian truân có thể vượt qua an lành, vì trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời, Chúa Giêsu bồng bế chúng ta trên tay. Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến với chúng con như lời Chúa đã hứa, Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận cùng. Amen.
Ngày xuân bên bàn thờ Chúa cao quang, đoàn quang chân thành ca mến hân hoan, hoa ngàn câu hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thềm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con, chọn đời yêu Chúa chung chinh trong niềm tin.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cuối phần trình bày của Duy An.
Tin giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thông báo về việc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phá dỡ tu viện kín Camelo tại 72 phố Nguyễn Thái Học. Hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, trang tin của Tổng Giáo phận Hà Nội đã đăng bản tin và thông báo sau đây. Ngày 29 tháng 10 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần 4 đến các cấp chính quyền liên hệ. Trong khi Tòa Tổng Giám mục chưa nhận được văn thư trả lời nào từ chính quyền, thì sáng hôm nay, tức là ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2013, Sở Y tế Hà Nội lại tiếp tục phá dỡ tu viện và tiến hành công trình xây dựng nhà điều trị nội khoa tại đây. Hôm nay, sau khi đã liên hệ nhưng không thể tiếp xúc được với những vị hữu trách cấp cao của chính quyền, Đức Tổng Giám mục đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần thứ 5 đến Thủ tướng và các cấp chính quyền. Và sau đây là nội dung của thông cáo số 3 của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Trung, Hà Nội, ngày 3 tháng Giêng năm 2013. Thông báo số 3 về việc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục phá dỡ tu viện kín Camelo, 72 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Kính thưa các cha và anh chị em tín hữu trong và ngoài Tổng Giáo phận Hà Nội, Thừa lệnh Đức Tổng Giám mục Phêrô, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xin thông báo. Ngày 7 tháng 10 năm 2012, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã nhận được văn thư số 4404/QĐ-UBND ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với quyết định việc ông Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, khiếu nại đòi quyền sở hữu diện tích nhà đất tại số nhà 72 Nguyễn Thái Học đã giao qua nhà nước thống nhất quản lý và nhà nước đã bố trí cho Sở Y tế Hà Nội sử dụng làm bệnh viện đa khoa Sanh Pôn là không có cơ sở giải quyết. Ngày 29 tháng 10 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần thứ 4 đến các cấp chính quyền liên hệ. Trong khi Tòa Tổng Giám mục chưa nhận được văn thư trả lời nào từ chính quyền, thì sáng hôm nay, ngày 3 tháng Giêng năm 2013, Sở Y tế Hà Nội lại tiếp tục phá dỡ tu viện và tiến hành công trình xây dựng nhà điều trị nội khoa tại đây. Hôm nay, sau khi đã liên hệ nhưng không thể tiếp xúc được với những vị hữu trách cấp cao của chính quyền, Đức Tổng giám mục đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp lần thứ 5 đến Thủ tướng và các cấp chính quyền. Tòa Tổng giám mục Hà Nội khẳng định như sau. 1. Đất đai và tu viện kín Camelo, phố 72 Nguyễn Thái Học là thuộc sở hữu hợp pháp của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, có bằng khoán điền thổ số 34 Đường Thành. Tòa Tổng giám mục Hà Nội khẳng định chưa bao giờ bàn giao hay cống hiến cho nhà nước bất cứ một trong 95 cơ sở của mình trong thành phố Hà Nội mà nhà nước đang sử dụng. 2. Sứ vụ thiết yếu của giáo hội Công giáo là yêu thương phục vụ con người. Tổng giáo phận Hà Nội luôn ủng hộ và thiết tha được góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách về y tế của nhân dân thành phố như đã trình bày trong các văn thư và trong các cuộc tiếp xúc với chính quyền. Trên thực tế, Tổng giáo phận Hà Nội có 95 cơ sở mà nhà nước đang sử dụng. Trong số hơn 10 bệnh viện trong thành phố Hà Nội thì có 4 bệnh viện đang sử dụng cơ sở của giáo hội, đó là Bệnh viện Saint Paul, Bệnh viện của dòng Thánh Phaolô, Bệnh viện Đống Đa, Tu viện Thái Hà, Bệnh viện Việt Nam Cuba, Tu viện của dòng Phaolô, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, Đại chủng viện Hà Nội. 3. Tòa Tổng giám mục ghi nhận Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc lắng nghe ý kiến của Tòa Tổng giám mục và chỉ đạo điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng. 4. Nhưng Tòa Tổng giám mục phản đối mạnh mẽ việc phá dỡ trái phép tu viện kín Camelo và xây dựng công trình tại đây vì những lý do sau đây. A. Nhà nước có đủ phương tiện và đất đai để nâng cấp hay xây bệnh viện mới. Đây không phải là nơi duy nhất mà Sở Y tế Hà Nội có thể nâng cấp bệnh viện. Hơn nữa, Bệnh viện Saint Paul đã có cơ sở hay. B. Tu viện kín Camelo là nơi thánh thiêng và lịch sử đối với người Công giáo, với những dấu tích hiển nhiên, tu viện, nhà thờ với thánh giá. Tu viện này đã được thành lập từ cuối thế kỷ thứ 19 và là nơi thánh nữ Teresa đã ước mong và dự định đến tu trì tại đây như một nhà truyền giáo bằng cầu nguyện. C. Tu viện kín Camelo, đặc biệt nhà thờ trong khuôn viên, cần phải được sử dụng vào mục đích thờ phượng cho giáo dân xứ Đa Minh đang không có nhà thờ vì nhà nước đang sử dụng nhà thờ của họ trong khu lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin quý cha và tất cả anh chị em hãy hiệp ý cầu nguyện để quyền lợi chính đáng của giáo hội được tôn trọng, vụ việc nhà đất tu viện kín mau chóng được giải quyết thỏa đáng trong sự thật, đối thoại, ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau để công bằng, dân chủ và văn minh được triển nở trên đất nước chúng ta. Văn phòng sẽ tiếp tục thông báo về vụ việc này. Thay mặt Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Linh mục Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn. Tin giáo hội tại Campuchia. Giáo hội Campuchia và năm đức tin. Tại Campuchia, người Công giáo chỉ chiếm 1% dân số trong một đất nước có đến 96% người Phật giáo. Nhưng giáo hội địa phương thật nhỏ bé này cũng mong muốn cử hành năm đức tin. Một hội nghị về Công đồng Vaticano đệ nhị và về giáo hội được tổ chức tại Phnom Penh từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng năm 2013 với hơn 400 người tham dự. Hội nghị sẽ giới thiệu bản dịch các văn kiện Công đồng Vaticano đệ nhị và sách giáo lý Hội thánh Công giáo bằng tiếng Khmer. 500 bản sẽ được phát hành. Một sứ điệp video của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đến hội nghị vào ngày thứ hai. Mục đích của hội nghị là học hỏi các văn kiện Công đồng để đón nhận nguồn năng lượng mới hầu tái thiết giáo hội tại Campuchia. Hội nghị diễn ra tại mảnh đất mới được giáo phận Tông tòa mua lại. Chính nơi đây sẽ xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa mới. Nhà thờ cũ đã bị Khmer Đỏ phá hủy vào năm 1975 dưới thời Pol Pot. Cả những cơ sở của nhà thờ cũng bị tháo dỡ và thay vào đó là một trung tâm thông tin. Mọi thứ đều bị phá hủy, các tôn giáo và cả văn hóa. Hội nghị được tổ chức theo ý định của vị đại diện tông tòa của Phnom Penh, Đức Giám mục Olivier Smith-Stilsner, một trong các giám mục trẻ nhất thế giới và đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua về việc tân phúc âm hóa ở Roma. Mục tiêu của hội nghị là giúp đào tạo các Kitô hữu tại Campuchia trở thành các nhà lãnh đạo giáo hội của họ. Đến truyền giáo ở Campuchia từ 15 năm qua, Đức Giám mục Smith Teusler đã khởi đi từ con số 0. Trong 4 năm dưới chế độ Pol Pot từ năm 1975 đến năm 1979, giáo hội Campuchia đã bị bách hại và tiêu diệt, tài sản bị phá hủy, nhiều linh mục và tu sĩ bị giết. Các nhà truyền giáo đầu tiên trở lại Campuchia vào năm 1989. Đức Giám mục Smith Teusler đã thành lập một trường giáo dục đức tin. Theo Đức Cha, những thay đổi ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã hội và văn hóa đòi hỏi giáo hội Campuchia phải tự vấn về cách thức loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài tham luận của Đức Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc tại Đại hội Toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa họp toàn thể vừa qua của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc và Sài Gòn từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012, Đức Cha Paulo Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho, một trong hai đại diện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đọc bài tham luận thật ý nghĩa. Nội dung được chia làm ba phần rõ ràng. Trong phần thứ nhất, Đức Cha đề nghị bốn hướng đối thoại, thay cho ba hướng đối thoại được nhắc đến nhiều lần trong các văn kiện của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Nơi phần thứ hai của bài tham luận, Đức Cha Paulo Bùi Văn Đọc nhắc đến hai hình thức nổi bật của giáo hội Công giáo tại Á Châu, đó là thách thức thế tục hóa và hậu thế tục hóa. Trong phần thứ ba của bài tham luận, Đức Cha Paulo Bùi Văn Đọc chia sẻ những suy nghĩ và cầu nguyện của Ngài. Trong bài thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài tham luận của Đức Cha Paulo Bùi Văn Đọc trong phiên họp toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đề nghị bốn hướng đối thoại thay cho ba hướng đối thoại truyền thống. Đức Cha Paulo đã giải thích như sau. Khi ôn lại quá khứ, FABC nhắc đến hướng đi được vạch ra ngay từ thập niên 70 là đối thoại trong tương quan ba lĩnh vực, đó là với người nghèo, với các nền văn hóa, với các tôn giáo. Thiết tưởng nên ghi nhận vài điểm sau đây. Thứ nhất, tại Á Châu, sự phân biệt giữa văn hóa và tôn giáo không đơn giản. Về một phương diện, sự phân biệt này thật hữu ích. Một Kitô hữu không thể theo một tôn giáo khác, thí dụ Phật giáo, nhưng có thể theo một văn hóa khác, thí dụ văn hóa Nho giáo. Phải hiểu tôn giáo như thế nào? Không nên bỏ qua tín ngưỡng nhân gian với những ưu điểm và khuyết điểm của nó. Điểm thứ hai, các giám mục miền Nam Việt Nam đã là thành viên của FABC ngay từ khi thành lập. Tuy nhiên, vào năm 1975, chưa đầy một năm sau đại hội lần thứ nhất, toàn bộ đất nước Việt Nam thống nhất dưới danh xưng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp để giáo hội suy nghĩ về sự hiện diện và sứ vụ là báo tin mừng của mình. Chúng tôi mong rằng FABC có thể góp phần vào nỗ lực suy nghĩ của chúng tôi. Xã hội vô thần di vật có nằm trong các lĩnh vực đối thoại của FABC hay không? Nếu có, thì trong lĩnh vực nào, người nghèo, văn hóa hay tôn giáo? Có nên nới rộng cuộc đối thoại ba mặt thành bốn mặt không? Có thể nói theo cách của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, mở rộng, sân chư dân, hay nói theo kiểu bộ loan báo tin mừng về những diễn đàn mới. Điểm thứ ba, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã vạch ra cho chúng tôi một hướng đi tích cực, hoàn toàn phù hợp với tin mừng. Trong huấn từ dịp Ad Limina ngày 27 tháng 6 năm 2009 cho các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ngài nói, anh em cũng như tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, giáo hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Điểm thứ tư, từ 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trên bản đồ chính trị thế giới với sự sụp đổ bức tường Berlin. Biến cố này cũng gây ra ít nhiều ảnh hưởng đối với các nước xã hội chủ nghĩa tại Á Châu. Người ta không còn bám sát vào chủ nghĩa Marxist một cách giáo điều như trước, nhưng đã vận dụng chủ nghĩa Marxist một cách linh hoạt sáng tạo vào những hoàn cảnh mới. Nhờ những cuộc giao dịch thương mại kinh tế, các chuyến du lịch và đặc biệt là các phương tiện truyền thông xã hội, người Việt Nam đã tiếp nhận nhiều trào lưu tư tưởng mới của nước ngoài và có dịp để đối chiếu với những giá trị văn hóa cổ truyền, những chủ trương của nhà nước. Nói chung, người dân ít khi đặt vấn đề các trào lưu đó có hợp với văn hóa cổ truyền hay không, miễn là đáp ứng những khát vọng của họ là đủ. Nhưng cũng có nhiều người trí thức quan tâm tới việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài sao cho phù hợp với truyền thống dân tộc. Bước sang phần thứ hai của bài tham luận, Đức cha Phaolô đã chia sẻ về thách thức thế tục hóa và hậu thế tục hóa như sau. Tài liệu làm việc của FABC nơi số 17 đã nói đến một nền văn hóa mới đang lan rộng tại châu Á và làm đảo lộn những giá trị cổ truyền do ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa. Từ đó số 17 nói đến não trạng, tục hóa, di vật, tiêu thụ, tương đối. Những điều tương tự cũng được đọc thấy trong số 52 của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về tầng phúc âm hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những triệu chứng tiêu cực, cả hai bản văn đều nhận ra những điểm tích cực của thời đại. Như vậy, phải chăng cần một sự phân định mà các chủ trang là chúng ta có bổn phận cung cấp cho dân chúa và cho xã hội? Khi nói đến tôn giáo và thế tục, thiết tượng chúng ta nên lưu ý đến một vài quan điểm khác nhau giữa văn hóa Tây Phương và Đông Phương, đặc biệt là tại những nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Tại những quốc gia này, sự phân biệt giữa triết học và tôn giáo không phải là dễ dàng. Phật giáo có tổ chức giáo hội và việc phụng tự, tuy không chặt chẽ như chúng ta. Khổng giáo, lão giáo đều có đưa ra những vũ trụ quan và nhân sinh quan, nhưng không dẫn tới một thứ phụng vụ, cũng không tổ chức một cách chặt chẽ thành giáo hội. Từ đó người ta không có ý niệm rõ rệt mình thuộc về một đoàn thể tôn giáo cố định. Hơn thế nữa, Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo có những yếu tố tương hợp, nên ở Việt Nam người ta kết hợp cả ba thành tam giáo hòa đồng. Cả ba được vận dụng để giải thích những vấn đề về vũ trụ, nhân sinh và cuộc sống. Ý niệm tương đối tiềm tàng trong các tôn giáo Á Đông. Người dân thường quan niệm đạo nào cũng tốt. Có những người vừa đi chùa lễ Phật, vừa đến văn miếu khổng, vừa thực hành các lễ nghi thuộc lão giáo, vân vân. Và sau cùng lại theo một tín ngưỡng nhân gian là đạo ông bà, có liên quan ít nhiều đến các học thuyết của tam giáo. Có thể hiện tượng thế tục hóa theo một nghĩa khác với lịch sử xã hội châu Âu. Ở Việt Nam, trước thời Pháp thuộc, không có sự phân biệt rõ rệt giữa giáo quyền với chính quyền, vì không tôn giáo nào giữ địa vị độc tôn ngoại trừ Phật giáo vào thời Lý Trần. Không có chuyện chính quyền muốn thoát ly khỏi giáo quyền, cũng như không có vấn đề khoa học thoát ly khỏi đức tin. Trên bình diện khác, có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, tôn giáo ở Việt Nam mang tính cách thực dụng, đi chùa, đi lễ, cốt để cầu xin cho an cư lạc nghiệp, làm ăn phát tài, chứ chưa đi vào chiều sâu của lòng đạo, nhằm đến lý tưởng cao siêu huyền bí. Một số người nghĩ rằng, chán đời mới đi tu, chứ không phải vì được thu hút bởi lý tưởng tuyệt đối. Điều này thường đưa đến hậu quả là tín ngưỡng ít ăn nhập với lối suy tư hay hoạt động thường nhật của con người. Từ hơn hai thập niên qua, chế độ chính trị tại Việt Nam tuy vẫn khẳng định mình là Mác Lê, nhưng chú trọng nhiều hơn tới sự phát triển kinh tế và đã du nhập một loại kinh tế thị trường, khiến cho mọi người đều bị chi phối như nhau. Hiện tượng tục hóa ảnh hưởng tới mọi người, người theo ý thức hệ hay người theo các tôn giáo. Người ta quay nhẹ các giá trị văn hóa cổ truyền. Các trẻ em lớn lên trong một xã hội càng ngày càng bị tục hóa, không tránh khỏi bị lây nhiễm bởi những tư tưởng thế tục. Sự lây nhiễm xảy ra trong trường học, nơi chợ búa, tại các trung tâm giải trí, mua bán. Thanh niên thiếu nữ càng bị chi phối nhiều hơn vì nhu cầu quan hệ rộng rãi hơn. Cha mẹ vì kế sinh nhai cũng không thể nào cưỡng lại được. Thay vì nói đến tục hóa, ngày nay người ta thường nói đến những thần tượng mới, giống như bên Mỹ. Đây là não trạng mới nhất mang tên là hậu hiện đại, hậu thế tục. Người ta đi tìm một thứ hạnh phúc ngay trước mắt, hơn là một lý tưởng đòi hỏi nỗ lực để xây dựng. Người ta quan tâm đến sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân, hơn là thiện ích chung của cộng đồng. Người ta hoài nghi những chân lý tuyệt đối, tuy không ngần ngại theo đuổi mơ ước trong thế giới ảo. Do ảnh hưởng của hiện tượng toàn cầu hóa, những nét mô tả não trạng thời đại, đặc biệt nơi giới trẻ, có phần giống nhau ở các nước Tây Phương và ở Việt Nam. Càng ngày càng có nhiều người nghĩ rằng những điều linh thiêng thì xa vời, đang khi thực tại trần thế thì trước mắt và đụng chạm hàng ngày. Người trẻ lưu tâm tới quá nhiều thứ, nhiều chỗ, nhưng Thiên Chúa thì không có chỗ, hay mất dần chỗ đứng. Tuy nhiên ở Việt Nam, người ta còn cảm thấy nhu cầu tâm linh được biểu lộ qua các lễ hội tôn giáo cũng như những tục lệ mê tín dị đoan. Cách riêng, đối với người Công giáo, việc tham dự vào sinh hoạt cộng đoàn vẫn còn cao, cũng như số ơn gọi tu sĩ và linh mục vẫn còn nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích đọc phần 1 và phần 2 của bài tham luận của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc trong phiên họp toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Ngày mai một thời sự sẽ đọc tiếp phần 3, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cả khi phải đương đầu với các khó khăn cam go nhất, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa bằng cách canh tân niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của Người trong lịch sử như Đức Maria. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ gần 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 2 tháng Giêng năm 2013 vừa qua. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện có phái đoàn 50 tín hữu Việt Nam thuộc Cộng hòa Bergen bên Na Uy do Cha Tuyên úy Bùi Đức Tiến hướng dẫn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, một lần nữa với ánh sáng của Người, Chúa Giáng Sinh soi chiếu các bóng tối thường bao phủ thế giới và con tim của chúng ta bằng cách đem lại hy vọng và niềm vui. Ánh sáng đó đến từ đâu? Từ hang đá Bethlehem, nơi các mục đồng tìm thấy Đức Maria, ông Giuse và con trẻ nằm trong máng cỏ. Trước Thánh Gia, nảy sinh ra một vấn nạn sâu xa hơn, làm sao con trẻ bé bỏng yếu đuối ấy lại có thể đem đến một sự mới mẻ triệt để như vậy trong thế giới để thay đổi dòng lịch sử được? Có lẽ lại không có điều gì nhiệm màu trong nguồn gốc của Người vượt xa hơn hang đá đó sao? Vấn nạn liên quan tới nguồn gốc của Đức Giê-xu luôn luôn lại nổi lên. Chính quan tổng trấn Phong-si-ô Phi-la-tô cũng đã hỏi trong vụ xử án, ông từ đâu mà đến? Thật ra, đây là nguồn gốc rất rõ ràng. Trong phúc âm Thánh Gioan, khi Chúa khẳng định rằng tôi là bánh từ trời xuống, thì người Do Thái phản ứng lẩm bẩm rằng, người đó lại không phải là Giê-xu con ông Giu-se sao? Chúng ta lại không biết cha mẹ ông sao? làm sao ông ta lại có thể nói tôi từ trời mà xuống được? Và sau này, dân thành Jerusalem mạnh mẽ chống lại tính cách cứu thế của Đức Giêsu khi khẳng định rằng họ biết rõ người từ đâu. Nhưng trái lại, Đức Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu. Chính Chúa Giêsu khi nhận yêu sách của họ biết nguồn gốc của người là không thích hợp và cống hiến một định hướng giúp biết người từ đâu mà đến. Tôi không tự mình mà đến, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật và các ông không biết người. Gioan chương 7 câu 28. Chắc chắn rồi, Đức Giêsu người gốc thành Nazareth đã sinh ra tại Bethlehem, nhưng nguồn gốc thật của người là ở đâu? Đức Thánh Cha trả lời như sau. Trong bốn phúc âm nổi lên rõ ràng câu trả lời cho vấn nạn Đức Giêsu từ đâu đến. Nguồn gốc đích thật của người là Thiên Chúa Cha. Người hoàn toàn đến từ Thiên Chúa Cha, nhưng trong một cách thế khác với bất cứ các ngôn sứ hay kẻ được Thiên Chúa sai đến trước người. Nguồn gốc từ mầu nhiệm này của Thiên Chúa mà không ai biết được chứa đựng trong các trình thuật thời thơ ấu trong phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca mà chúng ta đang đọc trong mùa Giáng sinh này. Sứ thần Gabriel loan báo rằng Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm bóng người trên tôn nương. Vì thế, đấng sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta lặp lại các lời này mỗi khi chúng ta đọc kinh Tin Kính tuyên xưng đức tin, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Và khi đọc lời này, chúng ta cúi đầu, bởi vì bức màn che giấu Thiên Chúa được mở ra và mầu nhiệm khôn dò và không thể đạt đến được, mầu nhiệm đó chạm tới chúng ta. Thiên Chúa trở thành đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Khi chúng ta nghe các thánh lễ được các nhạc sĩ vĩ đại của thánh nhạc sáng tác, chẳng hạn như Mozart, chúng ta nhận ra ngay họ dừng lại cách đặc biệt trên câu này, như muốn tìm cách diễn tả với ngôn ngữ đại đồng của âm nhạc điều mà các lời nói không thể diễn tả được, đó là mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi chú ý xem xét câu này, chúng ta tìm thấy có bốn chủ thể hành động. Và Đức Thánh Cha giải thích như sau. Được nhắc tới một cách rõ ràng là Chúa Thánh Thần và Đức Maria, nhưng được hiểu ngầm người, nghĩa là người con đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Trong Kinh Tin Kính, Đức Giêsu được định nghĩa với các kiểu gọi khác nhau. Chúa, Đức Kitô con duy nhất của Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Khi đó, chúng ta thấy từ người quy chiếu về một bản vị khác là Thiên Chúa Cha. Chủ thể thứ nhất của câu này như vậy là Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa duy nhất. Khẳng định của Kinh Tin Kính không liên quan tới Thiên Chúa vĩnh cửu cho bằng nói về hành động có ba ngôi Thiên Chúa tham dự và nó được thực hiện từ Đức Trinh Nữ Maria. Không có mẹ thì việc Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại sẽ không đạt đích, sẽ không xảy ra điều là trung tâm việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Đó là Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa ở với chúng ta. Như thế, Đức Maria thuộc về đức tin không thể chối bỏ của chúng ta nơi Thiên Chúa là đấng hành động và bước vào lịch sử. Mẹ đặt đẻ toàn con người mình trong thế sẵn sàng chấp thuận trở thành nơi ở của Thiên Chúa. Đôi khi cả trên lộ trình và trong cuộc sống đức tin, chúng ta cũng có thể nhận ra sự nghèo nàn và không thích hợp của chúng ta trước chúng ta cần cống hiến cho thế giới. Nhưng Thiên Chúa đã chọn một phụ nữ khiêm hạ trong một làng không được biết đến, tại một trong những tỉnh xa xôi nhất của đế quốc Roma. Cả giữa các khó khăn cam go nhất phải đương đầu, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa bằng cách canh tân niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của người trong lịch sử như Đức Maria. Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Với người, cuộc sống chúng ta luôn tiến bước trên đất vững chắc và rộng mở cho một tương lai vững vàng. Khi tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta khẳng định rằng Chúa Thánh Thần như là sức mạnh của Thiên Chúa Tối Cao đã cho thụ thai con Thiên Chúa một cách nhiệm màu nơi Đức Trinh Nữ Maria. Thánh sử Luca kể lại các lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Tôn Nương và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Tôn Nương với bóng của người. Có hai quy chiếu hiển nhiên nơi đây. Thứ nhất là việc tạo dựng. Chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế rằng, thần khí Chúa bay là lạ trên nước. Đó là thần khí tạo dựng, trao ban sự sống cho tất cả mọi sự và con người. Điều xảy ra nơi Đức Maria qua hoạt động của chính thần khí của Thiên Chúa là một việc tạo dựng mới. Thiên Chúa, Đấng đã gọi sự sống từ hư không với việc nhập thể, ban sự sống cho một khởi đầu mới của nhân loại. Các giáo phụ nhiều lần nói về Chúa Kitô như là Adam mới để nhấn mạnh sự khởi đầu của một cuộc tạo dựng mới từ việc sinh ra của con Thiên Chúa trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Điều này khiến chúng ta suy tư về việc làm sao đức tin cũng đưa vào trong chúng ta một sự mới mẻ, mạnh mẽ, tới độ làm sinh ra lần thứ hai. Thật thế, vào lúc khởi đầu, việc là Kitô hữu có bí tích rửa tội làm cho chúng ta tái sinh như con cái của Thiên Chúa, cho chúng ta tham dự vào tương quan là con mà Đức Giêsu có với Thiên Chúa Cha. Chúng ta được rửa tội là thể thụ động, vì không có ai có khả năng tự mình trở thành con. Đó là một ơn được ban một cách nhưng không. Thánh Phaolô nhắc tới chức làm nghĩa tử của Kitô hữu trong một đoạn chính của thư gửi tín hữu Roma khi viết rằng: tất cả những ai được thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Và anh em đã không nhận lãnh một thần trí nô lệ để rơi vào sợ hãi, nhưng đã nhận được thần khí khiến cho anh em trở thành nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta kêu lên: Abba, Cha ơi. Chính thần khí cùng với thần trí chúng ta chứng thực rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: chỉ khi chúng ta rộng mở cho hoạt động của Thiên Chúa như Đức Maria, chỉ khi chúng ta tín thác cuộc sống chúng ta cho Chúa như một người bạn mà chúng ta tin cậy hoàn toàn, thì tất cả thay đổi, cuộc sống của chúng ta chiếm hữu được một ý nghĩa mới và một gương mặt mới, gương mặt con cái của một người cha yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Điểm sau cùng Đức Thánh Cha nhắc tới trong lời sứ thần truyền tin đó là quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Tôn Nương với bóng của người. Đó là đám mây thánh trong lộ trình sa mạc, dừng trên lều hội ngộ, trên hòm bia giao ước mà dân Israel đem theo, và nó ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Maria là lều thánh mới, hòm bia mới của giao ước. Với tiếng xin vâng, đón nhận các lời của Tổng lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa nhận một nơi ở trong thế giới này, Đấng mà vũ trụ không chứa nổi lại ở trong cung lòng một trinh nữ. Đức Giêsu là con duy nhất của Thiên Chúa Cha. Chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm cao cả và đảo lộn mà chúng ta cử hành trong mùa Giáng sinh. Con Thiên Chúa bởi công trình của Chúa Thánh Thần đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó là một lời loan báo luôn mới mẻ vang lên và đem theo niềm hy vọng và niềm vui cho con tim, bởi vì nó cho chúng ta sự chắc chắn rằng cả thường khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, nghèo nàn, bất lực trước các khó khăn và sự dữ của thế giới này, quyền năng của Thiên Chúa luôn hoạt động và làm những việc lạ lùng chính trong sự yếu đuối. Ơn thánh của người là sức mạnh của chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người một năm mới khang an thịnh vượng. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng nói về điều kiện để phát triển mối tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Đó là sống cởi mở trong suốt. Có không không, không thêm điều đặc chuyện để che đậy cái tôi của mình. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 luôn luôn được mọi người xung quanh đón tiếp nồng hậu bất cứ nơi nào Ngài đến. Và một trong những lý do giải thích là bởi vì Ngài sống chân thành đơn sơ với mọi người, không che đậy hay quá đề cao cái tôi của mình. Người được kẻ khác tiếp đón nồng hậu là người không đeo mặt nạ. Sự cởi mở thành thật không những có tác dụng tâm lý làm cho đương sự không bị những căng thẳng thần kinh và sống khỏe mạnh an vui, nhưng còn có tác dụng là giúp đương sự có và phát triển được tình bạn, phát triển được mối tương quan tốt với kẻ khác. Bất cứ ai trong chúng ta đều thích người sống không mang mặt nạ, sống chân thành, trong sáng. Trong tập sách có tựa đề là Biểu lộ cái tôi, tâm lý gia Jura đã nghiên cứu về những hình thức biểu lộ cái tôi cho kẻ khác và đi đến kết luận rằng con người có khuynh hướng tự nhiên bộc lộ chính mình cho kẻ khác. Tuy nhiên, dù có khuynh hướng bộc lộ cái tôi này, nhưng nhiều khi chúng ta có thái độ như lưỡng lự giữa một bên là bộc lộ cái tôi và một bên là che giấu cái tôi. Chúng ta muốn được kẻ khác biết đến, nhưng đồng thời cũng muốn che giấu không cho kẻ khác biết về chính mình. Tại sao có khuynh hướng muốn che giấu chính mình như vậy? Một trong những lý do tâm lý quan trọng là sợ bị khước từ, sợ kẻ khác, sợ người bạn biết thật xấu, sự khuyết điểm nơi chính mình, rồi khinh chê mình, hạ giá mình, hay khước từ không chấp nhận mình như mình muốn được chấp nhận. Thái độ sống mang mặt nạ này là một thái độ nói được là để bảo vệ mình một cách thái quá. Nhưng thái độ sợ bị khước từ này đôi khi là một thái độ mù quáng có thành kiến. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis dựa trên những kinh nghiệm chữa trị tâm lý cho những vấn đề có liên hệ đến các mối tương giao giữa người với người, đã cho biết như sau. Không phải thái độ mang mặt nạ làm cho đương sự có và giữ được tình bạn, nhưng là thái độ bộc lộ chính mình, thành thật biểu lộ chính mình mới là thái độ giúp phát triển tình bạn, phát triển tương quan tốt giữa ta và kẻ khác. Người khác bị thu hút đến với ta không phải vì ta che giấu sự thật về nhân cách của mình, nhưng vì ta có can đảm nói ra tâm sự thành thật về chính mình, lột bỏ đi những mặt nạ mà cách này hay cách khác ta tự mang lấy. Tâm lý gia người Thụy Sĩ ông Carl Jung đã khuyên những người đến nhờ ông chữa trị tâm lý rằng mỗi nhân cách đều có những giới hạn, những khuyết điểm, những bóng tối, và rằng nếu đương sự càng chân thành chấp nhận và bộc lộ ra cho người khác thì càng được người khác chấp nhận hơn, vừa đồng thời chính đương sự cũng được hiểu thêm về chính mình để từ đó có thể canh tân hay sửa đổi khiếm khuyết. Khi ta bộc lộ chính mình một cách trong sáng cho kẻ khác, thì ta càng được gần gũi với chính thực tại của mình, và do đó hiểu biết về chính mình nhiều hơn, và có thể dựa trên sự hiểu biết về chính mình này mà canh tân đời sống mình. Hãy biết về chính con người của mình. Lời khuyên này có thể được giải thích trong viễn tượng vừa kể trên như sau. Hãy để cho kẻ khác hiểu biết về ta, và nhờ đó ta mới có thể biết về chính mình dễ dàng hơn. Nếu người khác đó lại là người bạn của ta, thì điều này có thể giúp cho việc bộc lộ chính mình được dễ dàng hơn. Trong những giây phút trao đổi, đàm thoại giữa một người bạn với một người bạn, ta dễ dàng bộc lộ chính mình trong điều tốt cũng như điều xấu, và điều này giúp hai người hiểu biết nhau hơn, và từ đó mối tương quan tốt giữa hai người có cơ may phát triển tốt đẹp hơn. Một kết quả tích cực của việc cởi mở bộc lộ chính mình là sự cởi mở của ta làm cho kẻ khác cũng thay đổi thái độ, làm cho họ sống cởi mở đối với ta. Tâm lý gia Paul Tournier xác nhận cho điều vừa nói bằng chính kinh nghiệm sống và chữa trị bệnh nhân của ông. Ông khuyên rằng trong mối tương giao với kẻ khác, nhất là với người bạn, thì ta hãy có sáng kiến trước lột bỏ những mặt nạ của mình, bộc lộ chính mình một cách chân thành trước, rồi người kia sẽ đáp lại. Ta không chờ đợi kẻ khác lột bỏ mặt nạ của họ trước, rồi ta mới cởi bỏ những mặt nạ của mình. Nhưng ta hãy can đảm có thái độ cởi bỏ những mặt nạ mình đang mang, thì người kia chắc chắn sẽ đáp lại. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis trưng dẫn cuộc đời, hay đúng hơn mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và các tông đồ, như là một điển hình cho nguyên tắc vừa kể trên. Chúa Giêsu đã sống như là người bạn giữa đoàn tông đồ. Ngài bộc lộ chính mình Ngài cho các tông đồ, trở thành bạn của họ, đồng hành bên cạnh họ. Do đó, ngoài mối tương quan thầy trò, Chúa, đồ đệ, còn có tương quan tình bạn như là Ngài đã phán vào lúc cuối đời: Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng gọi chúng con là bạn hữu, vì những gì Thầy biết nơi cha Thầy thì Thầy cũng cho chúng con biết. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 15. Không ai thích sống với những mặt nạ, kể cả mặt nạ của chính mình. Để xây dựng mối tương quan tốt, thân thiện, chúng ta hãy bồi dưỡng sự trong sáng, chân thành trước. Có người có thể hiểu thái độ sống trong sáng chân thành một cách thái quá, như là một thái độ sống bộc trực, cấp thời, phản ứng liền ngay trước biến cố. Ai nói gì ta không thích hay không phù hợp với quan niệm riêng của mình, thì tức tốc nói thẳng ra chống lại ngay. Ngại lý do là mình phải sống trong sáng, có sao nói vậy, thẳng thừng, không nể vì ai cả. Nhưng sống trong sáng chân thành với kẻ khác không có nghĩa là bộc trực một cách thiếu khôn ngoan và thiếu kính trọng người đối thoại với mình hay người bạn của mình. Đôi khi trong cuộc sống, cần phải hành xử một cách khôn ngoan, biết làm chủ chính mình, làm chủ những phản ứng của mình, biết đúng lúc khi nào nên nói ra hoặc biểu lộ phản ứng, và lúc nào cần nhường nhịn hay giữ lại phản ứng của mình. Sống trong sáng chân thành cũng không có nghĩa là phơi bày tất cả mọi sự cho kẻ khác nhìn thấy. Chúng ta hãy nhìn về kinh nghiệm sống của mình xem. Nhiều khi chúng ta lẩn tránh, không muốn nghe chuyện của người mới vừa quen mà lại kể lể cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện về chính họ. Đây là tánh của người không biết làm chủ những lời nói, cảm xúc, tư tưởng trong tâm trí của họ. Tánh xấu này làm cho kẻ khác xa lánh thay vì đến gần làm bạn với mình. Trong tình bạn, hai người hay mỗi người đều có quyền giữ lại cho mình những gì mình không muốn chia sẻ với kẻ khác. Mỗi người đều có quyền im lặng, có quyền quyết định về những gì đem chia sẻ với kẻ khác. Nhất là khi những gì chúng ta đem ra chia sẻ với kẻ khác lại có thể là một điều tiêu cực, làm hại cho người nghe hơn là giúp ích họ. Tóm lại, cần sống trong sáng, chân thành, nhưng chân thành một cách khôn ngoan, tế nhị, với bộ óc suy nghĩ chín chắn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong giai thoại về Đức Phật Thích Ca, người ta kể lại rằng, một hôm, Ngài bị rơi vào tay một bọn cướp khét tiếng. Sau khi hành hung Ngài, tên cướp dọa sẽ giết Ngài. Trước khi chết, Ngài xin tên cướp một ân huệ. Ngài chỉ vào một cây lớn ở trước mặt và nói với tên cướp, người hãy chém đứt nhánh cây kia đi. Trong nháy mắt, tên cướp vung kiếm chém đứt nhánh cây. Đức Phật liền nói với tên cướp, bây giờ thì ngươi hãy tháp nhánh cây đó lại thân cây đi. Tên cướp cười gằn nói, người quả là một tên khùng, cho nên mới nghĩ rằng ta có thể làm được điều đó. Lợi dụng ngay cơ hội, Đức Phật đã dạy cho tên cướp một bài học. Ngài nói, người mới là tên khùng, vì ngươi nghĩ rằng sức mạnh của con người là gây thương tích và phá hủy. Thực ra, đó là trò chơi trẻ con. Người có sức mạnh thực sự là người chỉ biết sáng tạo và chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói trên đây của Đức Phật Thích Ca được ứng dụng thật chí lý cho Chúa Giêsu. Thực vậy, Ngài đến trần gian này chỉ để chữa lành, để cứu vớt. Tin mừng đã ghi lại rất nhiều những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Nhưng quan trọng hơn cả, có lẽ là những phép lạ chữa lành các bệnh tật. Với những phép lạ chữa lành các bệnh tật, Chúa Giêsu không chỉ nhằm xoa dịu vết thương đau trên thân xác con người, mà Ngài còn muốn nói lên một thực tại cao siêu hơn. Đó là bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người và mời gọi con người hãy đón nhận tình thương ấy. Bởi đó, hầu như không có một phép lạ nào mà Chúa Giêsu đã làm chỉ nhằm mục đích chữa trị bệnh phần xác, mà Ngài còn nhắm chữa trị chính tâm hồn. Những tâm hồn chai lì ích kỷ, những tâm hồn đang dầm mình trong những đống buồn nhớ tội lỗi, những tâm hồn đang để cho những hận thù ghen ghét thống trị, đó là những tâm hồn bệnh tật. Chúa muốn cho những tâm hồn ấy được chữa lành. Nhìn vào phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người có bàn tay khô bại trong ngày Sa-bát, ngày hô lễ của người Do Thái, được Thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng. Chúng ta thấy rằng vào thời Chúa Giêsu, mọi hoạt động về y tế cũng như việc săn sóc cho thân thể trong ngày Sa-bát đều là những việc bị cấm đoán. Người Do Thái, nhất là các luật sĩ và biệt phái, chủ trương rằng thà để cho một bệnh nhân chịu đau đớn còn hơn là chữa chạy cho người đó vào ngày Sa-bát, vì chữa chạy như thế là vi phạm ngày Sa-bát, nghĩa là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn đánh đổ quan niệm sai lầm ấy. Ngài muốn cho mọi người thấy rằng vinh quang và danh dự của Thiên Chúa chính là việc con người được sống và sống hạnh phúc. Do đó, Chúa Giêsu đã không ngần ngại chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Giải phóng con người khỏi bệnh tật và sự dữ, phải chăng đó lại không phải là cách thế đúng nhất, hay nhất, hợp nhất để cử hành ngày Sa-bát hay sao? Bởi ngày Sa-bát là ngày gì nếu không phải là ngày kỷ niệm cuộc giải phóng của dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập? Như thế, Chúa Giêsu đã không giữ ngày Sa-bát một cách tiêu cực, cứng nhắc, mà Ngài đã mặc cho việc giữ ngày Sa-bát một chiều kích đích thực của một ngày lễ tôn giáo. Đó là việc tôn vinh Thiên Chúa bằng một hành động của yêu thương. Chính vì thế mà Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Nhưng không phải chỉ chữa bệnh phần xác mà còn chữa bệnh cả phần hồn nữa. Về thân xác, Ngài đã cho người có tay khô bại khỏi nỗi đau đớn do bệnh tật gây nên. Còn về phần hồn, Ngài giải thoát anh cũng như những tâm hồn thiện chí ra khỏi những xích xiềng của một thứ tôn giáo phụ hình thức. Tự do đích thực mà Chúa Giêsu đem lại cho con người, đó là thứ tự do của tình thương. Thực vậy, chỉ có những ai biết sống yêu thương quảng đại mới là những người được tự do đích thực. Như thế, lời Chúa mời gọi chúng ta đi vào cốt lõi của đạo, đó là tình thương. Không có bác ái, yêu thương, thì cuộc sống đạo của chúng ta chỉ là một lâu đài được xây trên cát, còn các việc lành của chúng ta làm, như đọc kinh, tuân giữ các lề luật, chỉ là những tiếng ngạo bạc thanh la trống rỗng mà thôi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có được tình thương, điều cốt lõi của đạo Chúa, để dù ở nơi đâu, trong bất cứ trường hợp nào, người ta cũng vẫn có thể nhận ra chúng ta là con cái của Chúa. Amen.
Trong một thế giới cạnh tranh, đề cao quyền lực và lợi danh, xin cho con biết phục vụ âm thầm. Trong một thế giới say mê, thống trị và chiếm đoạt, xin cho con biết yêu thương tự nhiên. Trong một thế giới phân chia, vẫn còn bao nỗi khổ đau, xin cho con luôn liên kết bên nhau, quan tâm chăm lo cho đất nước. Trong tay chúng ta sẽ đến đây.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.